Không viết được. Có những nhà văn khi không viết được nữa thường đưa ra một lý do sang trọng. Buồn vì thời cuộc, nản vì thời cuộc. Cuộc sống này suy đồi chán trường, chán đến mức chả buồn viết. Nhiều người trong số họ thì tìm đến rượu. Một sự cứu vớt giống như lối mòn cho biết bao người chán đời. Đời như thế có gì mà viết? Đời như thế có gì mà đáng viết? Đời như thế có nhân đạo nhân văn nào mà cứu nổi? Sang, lý do rất sang. Cái bè bét rượu chè còn được bảo vệ bằng một ý nghĩ, triết học. Nhưng cũng còn có lý do khác là tôi không viết nữa vì tiếng Việt không đủ từ triết học và mỹ học. Lý do ở trên mà đã gọi là sang thì cái lý do này phải gọi là siêu sang. Ta không đổ cho thể chế và thời cuộc, ta đổ cho yếu tố cốt lõi của chính văn chương. Ngôn ngữ mà đã nghèo nàn lại còn thiếu những yếu tố cao cấp sang trọng như thế. Ngôn ngữ ấy đâu có dùng được cho văn chương. Cái công cụ nung chảy vàng của người thợ kim hoàn hóa ra không chịu được nhiệt lượng cao. Đấy là cái tại công cụ. Từ cách lập luận ấy, nhà văn Bế Tắc cũng có thể nói: tôi không viết tiểu thuyết nữa vì Việt Nam không có truyền thống tiểu thuyết. Tôi không viết truyện ngắn nữa vì truyện ngắn đòi hỏi một phẩm chất nghệ thuật cao hơn tiểu thuyết. Tôi không làm thơ nữa vì thơ ca là hình thức nguyên thủy sơ khai của ngôn ngữ. Nhưng tất cả những người lý do kiểu này tự trong thâm tâm thường là bất an. Không viết nữa giống như có bệnh mà không được chữa. Ung nhọt trong người cứ to dần ra, lớn dần lên, nó nhức nhối, nó gây đau đớn, nó làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Đã là nhà văn mà không viết nữa giống như đã vào chùa rồi bỏ chùa, đã vào nhà dòng rồi chối Chúa. Tâm trạng bị quấy đảo không yên suốt phận đời còn lại. Có lần gặp một nhà thơ Mỹ ở Miami, tôi đang khen một bài thơ của anh thì anh bảo tập thơ ấy làm đã 20 năm rồi. Sau đấy anh đã bỏ làm thơ, bỏ hẳn. Phải nói là tôi vô cùng khâm phục. Như cái lý, mình vẫn nghĩ không ai một lần đến với văn chương mà bỏ được văn chương. Thế mà ông cựu nhà thơ này bây giờ xem ra đã bình ổn, hoàn toàn với công việc kinh doanh, gia đình đủ đầy, êm ấm. Từ đó, hễ nghĩ đến anh, tôi lại coi đấy là một ví dụ lạ lùng của tâm lý nhà thơ. Bẵng đi đến 14 năm. Gần đây, tôi được biết anh vừa ra một tập thơ mới. Vậy là anh đã viết trở lại sau 34 năm. Nhưng nhà thơ này trong 34 năm không viết nổi, đã chọn một cách xử sự, phải chăng để đối mặt với dư luận là im lặng, không tuyên ngôn ồn ào, làm sang. Nhân viết về điện ảnh Iran với nhiều kiệt tác, tôi từng nhắn gửi đến các nhà điện ảnh Việt Nam thường đưa lý do không làm được phim hay vì họ thiếu tiền, thiếu kỹ thuật hiện đại, thiếu sự cởi mở của kiểm duyệt. Bạn ơi, nghĩ lại đi, nhiều phim Iran đoạt giải lớn liên hoan phim quốc tế là phim ngân sách thấp, kỹ thuật in tráng hậu kỳ tự làm trong nước, việc kiểm duyệt cũng rất khắt khe về mặt tôn giáo, xã hội. Ba lý do ấy đã bị bác bỏ, sao ta không thẳng thắn thừa nhận rằng ta chỉ thiếu một thứ duy nhất thôi, thiếu tài. Thời văn học Mỹ Latin nở rộ khuấy động văn đàn thế giới khoảng năm 1960-1980, các nhà văn kiệt xuất ấy lại đang sống trong chế độ độc tài hà khắc bậc nhất. Vậy dân chủ là điều kiện rất cần cho nhà văn tự do sáng tạo, nhưng không phải là điều kiện quyết định. Tin là nó quyết định thì văn chương ở những nước dân chủ đã đầy những kiệt tác. Nhà văn khi không viết nữa, như đã nói ở trên, Tâm trạng họ trở nên bức bối không yên, có khi che giấu bằng vẻ thản nhiên cười nói bên ngoài. Nhưng sâu tận trong lòng họ có nghĩ đến cái họ thiếu, không khác mà các nhà điện ảnh Việt Nam thiếu. Nghĩ đến nhưng không đủ can đảm để tự thừa nhận với riêng mình. Phải đưa ra ba lý do hoặc nhiều hơn, phải là những lý do bên ngoài và sang trọng. Không phải chỉ ở ta mới thế, nhà văn phương Tây từng nói đến việc tiểu thuyết đã chết. Mình đang chết mà lại đổ cho kẻ khác chết. Nhà văn Anh từng nói đến việc ngôn ngữ Anh đã trở nên sơ cứng, không còn sức biểu cảm. Ngay sau đó, một dòng văn học Ấn Độ viết tiếng Anh đã mang đến cho nó sinh lực, sinh sắc, sinh động và sự giàu có. Các nhà văn Ấn khi làm mới cho tiếng Anh đã chứng minh một điều. Ngôn ngữ sơ cứng, nghèo nàn, thiếu thốn là tại chính cái người đã hô lên như thế. Có người lại hô lên theo kiểu khác, tại vì cuộc đời nhiều cám dỗ quá. Nhưng mà với nhà văn, cám dỗ ma mị nhất là cái sự viết. Tại vì cuộc đời nhiều chất gây nghiện quá, nhưng mà với nhà văn, chất gây nghiện nặng độ nhất là cái sự viết. Tại vì nhiều nhà văn đi trước đã viết hay quá. Nhưng mà với nhà văn, bao giờ cũng phải có trong lòng thư nhiệt huyết, mang màu huyễn tưởng rằng mình sẽ viết tốt hơn những cái mình từng đọc. Nhà văn thực tài thì nhìn đâu cũng ra đề tài, ngồi đâu cũng viết, làm gì cũng chỉ nghĩ đến việc viết. Anh có cố tình không viết thì chữ nghĩa nó hành, nó vật, nó quậy quả, nó có người đã điên khùng, mất trí vì vậy. Bị hành, bị vật như thế thì anh bằng mọi cách phải viết ra để tự chữa bệnh cho mình. Nếu anh đã thực sự có tài, thực sự bị nội tâm thôi thúc, thì anh luôn tìm bằng cách được thời gian để viết, dù trong điều kiện sống khốn khổ, thân tàn, ma dại thế nào. Dù cho vì viết mà làm cho thân tàn, ma dại hơn nữa. Người không viết được nữa, chẳng qua đã nguội lạnh trong lòng. Yêu không đến nơi, ghét chẳng đến chốn, không dám dẫn thân và không dám hy sinh, và nhất là vì đã hết vốn. Nhiều người không nguội lạnh, nhiều người yêu ghét đến nơi đến chốn, nhiều người dám dẫn thân và dám hy sinh, nhưng chỉ hết vốn. Tác động, mạch văn, chỉ viết một lúc đã lặp lại, đã không đem đến được thêm điều gì mới mẻ. Viết nhiều thì lặp lại đã đành, có người chỉ viết vài ba cuốn đã lặp lại. Nhà văn thiếu một cái ác quy, nhà văn không biết cách nạp, khiến thức nạp cảm xúc. Đoạn vốn, vốn là cái nói dân gian, chắc ta hiểu với nhau nó là nghĩa gì. Nhà văn trào phúng Thổ Nhĩ Kỳ, Aziz Nesin, từng viết truyện về một ông nhà văn không viết được nữa. Lý do ông ta đưa ra là nhiều ruồi quá. Giá không có ruồi. Lý do của ông ta rất mực bình dân. Ông không yên viện đến những nguyên nhân thật sang trọng. Nhưng mà với tôi nghĩ, nhà văn không viết được nữa đã là nỗi khổ lớn nhất đời. Người ta không nên giễu cợt vào chỗ ấy. Người viết được cũng chẳng nên đắc chí, đắc thắng ở chỗ ấy. Giấc mơ điện ảnh. Điện ảnh là giấc mơ lộng lẫy mà người viết văn vẫn hằng mơ. Hầu như vậy, những con chữ màu đen đang nằm im trên trang giấy bỗng dưng chuyển động, hóa thành màu sắc, thành ánh sáng, thành âm thanh. Nhưng không phải ai cũng chịu để cho người ta biến sách của mình thành phim. Một số ít nhà văn đã từ chối, chối thẳng thừng. Không, xin cảm ơn, đừng có động đến sách của tôi. Động đến đánh cho gãy tay, đừng có trách là không báo trước. Nghe có vẻ không thật. Giữa thời buổi điện ảnh đang thịnh, truyền hình đang thống trị, từ chối là không thức thời, từ chối là đánh mất cơ hội vang danh trong ngoài bờ cõi, từ chối là tuột mất cơ hội tiếp thị, từ chối là tự mình làm giảm thu nhập. Người ta vẫn thường khoe nhau là tác phẩm của mình đang được dựng thành phim, đang được quay thành phim truyền hình nhiều tập. Một niềm vui, một vinh dự. Nhiều tác giả thực sự hài lòng sung sướng. Ôi xứ này, sự hài lòng cũng thật dễ dàng, niềm vui cũng thật nhỏ nhoi. Chế Lan Viên viết: lũ chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Một ông đạo diễn, một ông nhà văn, ông này làm phim dựa theo truyện của ông kia. Phim chiếu ra mắt, các ông mời bạn bè đồng nghiệp đến xem. Hết phim, mọi người mang bộ mặt phẳng lặng đi ra. Chả biết nói gì, chả có gì để nói. Tưởng được yên thân mà im lặng ra về. Nhưng ông Văn và ông đạo diễn đã đứng chặn ở lối ra. Chặn như thế là người xem không thể chỉ có thể bắt tay nói một câu cảm ơn mà phải nói thêm vài câu khen ngợi. Nếu có khen cũng chỉ là khen không thật lòng. Nhưng mà bộ đôi tác giả đang cần những lời như vậy. Phim của đạo diễn quen, tôi thường tránh đến xem buổi ra mắt theo lời mời. Nếu phim ấy có cơ hội ra rạp, tôi sẽ mua vé đi xem. Hết phim, ra về không sợ bị ông Văn, ông đạo diễn chặn đường trấn lột mấy câu khen đãi bôi. Có bị trấn thì tôi cũng khó nói những lời không phải của mình, dù sao, tránh vẫn hơn. Cơ hội để có lời khen thật lòng hầu như không có. Xem xong phim, cứ tự dằn vặt. Tại sao lâu nay mình có thể giao du với một đạo diễn như thế này? Người yêu dấu không thấy đâu, như lời mời bài hát. Chú học sinh lâu nay vẫn làm cho người nhà, tưởng là anh khá. Một ngày giờ vợ chú ra, mới thấy lối chính tả bè bét, toàn lỗi vỡ lòng. Người nhà, chú nhìn chú khác trước rất nhiều. Đành rằng, một người không có tài vẫn phải được tôn trọng. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng đã có tâm rồi mà bất tài. Một người tốt trong cơ quan ta, nhưng chuyên môn kém, động vào cái gì cũng dở dang hỏng việc. Người khác phải nhảy vào sửa sai, chữa cháy. Cứ như vậy, liệu có còn tiếp tục yêu quý và tôn trọng được nữa hay không? Bạn mà như vậy, có thể không coi thường bạn được không? Phải thẳng thắn mà rằng điện ảnh ở ta còn ở mức vỡ lòng, còn đầy lỗi chính tả. Những cái lỗi hầu như không được phép, giả tạo, vụng về, thô sơ, giản lược. Cả về nghệ thuật và kỹ thuật. Ác cái điện ảnh không như nhiều ngành nghệ thuật khác, điện ảnh còn thêm yếu tố máy móc, kỹ nghệ. Cái giả, cái vụng, vì thế lại càng phô lộ. Xem phim mà ngượng như thể cái vụng ấy là do chính mình làm ra. Xem phim mà như bị tra tấn, kiểu này chưa đánh đã khai. Nhà văn quá cố, Vũ Bão, từng đùa khi xem phim của bạn bè. Đang nói chuyện điện ảnh, thực ra các ngành nghệ thuật của ta đều ở mức sơ khai vỡ lòng vậy cả. Điện ảnh ta chưa có tên trên bản đồ điện ảnh của thế giới. Văn chương nghệ thuật đều chưa có tên trên bản đồ văn nghệ thế giới. Cũng giống như các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vậy thôi. Cũng giống như thể thao Việt Nam đi thi Olympic. Có thể ở từng môn thi có người đoạt huy chương. Huy chương bạc, huy chương đồng. Nhưng xếp toàn đoàn thì vẫn là xấp xỉ thứ 100 trong tổng số vài trăm nước. Có thể miễn bàn về phim tuyên truyền nhà nước, bỏ tiền ra để phục vụ mục tiêu chính trị, còn thì hãy ngừng làm phim ít ra một thập kỷ. Nhiều người nói như vậy. Mỗi bộ phim đốt tiền dân từ nửa triệu đến $1 triệu. Làm xong xếp vào kho. Không chiếu rạp, chiếu cũng chẳng bán được vé. Tổng kinh phí làm phim trong một thập kỷ ấy dùng để gửi một thế hệ đạo diễn ra nước ngoài mà học. Đây là cách làm phim của Hàn Quốc mà một số nền điện ảnh đang lên. Nhờ vậy, họ có một lứa đạo diễn tài năng, giỏi kỹ thuật, luôn đạt giải thưởng các liên hoan phim quốc tế hạng A và phim đem chiếu thì bán được vé. Từ chối cho làm phim theo sách của mình. Chẳng nói đâu xa, tôi cũng luôn từ chối những lời mời làm phim, dù đạo diễn có là bạn. Nếu còn muốn là bạn bè vui vẻ, có thể ngồi uống với nhau, đôi ba cốc bia thì đừng rủ tôi làm phim. Tôi đã xem phim của họ và tôi biết. Tôi đã tìm hiểu kỹ thuật điện ảnh và tôi biết. Tôi đã đi cùng một số đoàn phim với những phiền phức khó khăn và tôi biết. Tôi đã nhìn những kịch bản, bạn bè phải chữa chạy hàng chục lần be bét cho đến khi biến dạng và tôi biết. Biết nên không có ý định làm phim ở xứ này. Rồi một ngày nào đó có thể thuê đạo diễn giỏi nước ngoài như dàn nhạc giao hưởng có thể thuê nhạc trưởng nước ngoài, như đội bóng có thể thuê huấn luyện viên nước ngoài. Điện ảnh là nghệ thuật, nhưng điện ảnh còn là kỹ thuật. Kỹ thuật thì phải học hỏi và có thể phải thuê. Đến lúc ấy, đạo diễn bên ngoài vào làm, máy móc kỹ thuật đem vào, in tráng phim và làm hậu kỳ thì mang ra nước ngoài. Có thể lúc ấy tôi sẽ cân nhắc lại sự khăng khăng của mình. Cũng có thể ngày ấy không đến. Hãy để ngày ấy lụy tàn là tên một cuốn tiểu thuyết. Thời báo New York có lần trích lời khuyên của Hemingway với một nhà văn nào đó đồng ý cho Hollywood làm phim. Hãy lái xe đến ranh giới bang California, nơi có Hollywood, ném cuốn sách qua hàng rào. Khi họ quẳng tiền ra, nhặt lấy và phóng về. Sự hợp tác giữa nhà văn và đạo diễn chỉ dừng ở mức ấy thì tránh được ta thán và khó chịu cho cả đôi bên. Chỉ đơn thuần là vấn đề thanh toán tiền bản quyền. Chấm hết. Sau đó, đừng có băn khoăn rằng tác phẩm của mình có thể bị tàn phá, dày xéo như thế nào. Milan Kundera từng viết đại ý như sau. Thời đại mới có xu hướng sụt vào những tác phẩm văn học để tìm ra cái mà làm phim. Vậy nhà văn hãy viết sao cho sách của mình không thể chuyển thành phim được. Ông hàm ý một thứ văn chương đích thực, văn chương thuần túy. Văn chương ấy chỉ hay khi nó đúng là đặc trưng của văn chương. Văn chương ấy chỉ hay ở văn, ở ngôn ngữ, ở tư tưởng và cảm xúc trên trang sách. Khi ra khỏi giấy trắng mực đen, ra khỏi thiết bị máy móc đọc sách như hiện giờ, ra khỏi đấy là văn chương hết hồn vía. Văn hay thì chẳng phim nào nắm được hồn vía của nó. Milan Kundera nói vậy có thể bởi ông không hài lòng với bộ phim duy nhất dựng theo tiểu thuyết của mình. Kiếp chúng sinh nhẹ khôn kham. Tôi thì thấy phim này còn hay hơn nhiều phim chuyển thể. Từ đó, Kundera đã viết theo tinh thần làm sao để người ta không thể dựng thành phim như tác phẩm Sự Bất Tử, Chậm Chậm, Bản Nguyên, Vô Minh, vân vân. Tôi cũng thấy phim Bác Sĩ Zhivago hay. Nhưng chính tác giả Borsi Batenat đã ra về khi phim chưa chiếu hết. Hãy nhìn thử vào vài cuốn sách hay và phim hay dựng theo sách như Bệnh Nhân Người Anh của Michael Ondaatje, Không Trốn Nương Thân Cho Người Già của Cormac McCarthy, đều là những tiểu thuyết cốt truyện mỏng. Khi làm phim, người ta đã cốt truyện hóa nó, tức là chỉ chọn lấy phần cốt truyện và bồi đắp cho nó, dày dặn lên. Vào phim là mất văn. Tất nhiên, vào phim là phải có cốt truyện. Tất nhiên. Vào phim, muốn cho nhiều người xem thì cốt truyện phải dày dặn, phức tạp. Điều này thì còn phải tranh luận. Cuốn sách đích thực thì mãi mãi chỉ là sách. Đấy là một quan niệm. Nhưng bộ phim đích thực thì mãi mãi cũng chỉ là phim. Có loại phim như vậy. Hãy xem phim Cái Gương, The Mirror, của Andrei Tarkovsky. Cốt truyện mỏng đến mức như không có cốt truyện. Thế là đạo diễn có thể rành rang để chỉ tập trung vào đặc trưng điện ảnh. Ông hầu như chơi với hình ảnh, như nhà văn chơi với chữ. Ông hầu như chơi với ánh sáng, màu sắc, âm thanh, bố cục khuôn hình. Ông chơi với cảm xúc của hình ảnh. Bộ phim không thể chuyển sang thành sân khấu hay thành sách, nó chỉ có thể tồn tại ở hình dạng phim. Nói thế vì ở những đất nước công nghệ, viết văn có thể biến thành công thức và có sách dạy trở thành nhà văn trong vòng một năm. Những bộ phim ăn khách thường ngay lập tức được người ta thuê nhà văn nào đó chuyển thành tiểu thuyết để bán khi phim còn nóng hổi. Năm 1998, tôi ngồi xem phim Giải cứu binh nhì Ryan. Trong một rạp ở Mỹ thì chỉ mấy tháng sau đã thấy bày bán cuốn tiểu thuyết về viết cấp tốc dựa theo phim này. Hệ thống thông tin đại chúng cũng sản xuất ra sản phẩm nghe nhìn của mình. Họ cũng làm phim Made for TV phim để chiếu trên truyền hình. Ngay cả các phim truyền hình Âu Mỹ được làm rất bài bản thì cũng chỉ là một thứ phim nhiều tập, phim bộ, một thứ lai tạo giữa báo chí và nghệ thuật, một thứ á nghệ thuật, cận nghệ thuật. Phim truyền hình ở ta thì chỉ có nói và nói rất nhiều lý lẽ, ra phải chuyển thành hình ảnh thì sự lười biếng và bất tài đã chọn cách để nhân vật đối thoại cho xong. Nghệ sĩ thuần túy từ chối gọi phim truyền hình là nghệ thuật. Philip Roy, nhà văn Mỹ nổi danh bậc nhất trên thế giới, thì thẳng thắn nói: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang trên đường trở thành đất nước ngu dốt nhất thế giới. Tôi rất hổ thẹn khi phải liệt kê những nguyên nhân của điều đó, bởi vì đấy là một danh sách toàn những sự dập khuôn, gượng gạo. Nhưng thực tế là truyền hình phải chịu trách nhiệm trước tiên. Hầu hết người Mỹ dưới 50 tuổi đều là sản phẩm của truyền hình. Những gì họ nghĩ, những điều họ coi là quan trọng, việc thiếu khả năng tập trung, tất cả điều đó có nguyên nhân sâu xa là từ truyền hình. Theo Thể thao Văn hóa, ngày 1 tháng 9 năm 1998. Dù giới nghệ sĩ tinh hoa của Mỹ có tự phê gay gắt, thì những phim hay của điện ảnh Mỹ vẫn khiến cả thế giới phải xem. Nghệ thuật châu Âu đang sa vào sự tưởng giả nhạt nhẽo. Một bà già vẫn còn huyền tưởng rằng mình dòng dõi quý tộc tinh tế thanh tao. Trong khi đó, những bộ phim Mỹ, những phim đích thực là phim vẫn tươi mới, sống động, cuốn hút và sức sống này chắc vẫn trường kỳ. Giỏi truyền bóng. Nhắc đến nhà thơ Nguyễn Đình Thi, sinh năm 1924, mất năm 2003, không khỏi gợn nghĩ rằng những người quản lý thủ đô Hà Nội vẫn nợ ông một giải thưởng hoặc một cử chỉ tôn vinh. Năm ấy, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đề nghị thành phố trao thưởng Thăng Long cho tập thơ Sóng Reo của ông. Trong cuộc họp xét giải thưởng, vị quản lý văn hóa thủ đô đưa ra ý kiến đại loại: Bác Nguyễn Đình Thi thì xứng đáng quá đi với một giải thưởng của thủ đô, tác giả của bài hát Người Hà Nội, của những câu thơ hào hoa về Hà Nội, phải được tôn vinh bằng một giải thưởng cao nhất của đất Thăng Long. Nhưng quen rồi, bao giờ người ta cũng chú ý đến cái nhưng của người nói. Nhưng không phải là trao giải ở tập Sóng Reo này. Để sang năm sau nữa, nhà thơ 80 tuổi, thủ đô sẽ trao cho ông một giải thưởng nào đó thật xứng đáng. Nhưng không thể đợi đến lúc thủ đô quyết định trao giải thưởng xứng đáng ấy. Năm sau, nhà thơ Nguyễn Đình Thi qua đời. Đành phải nhớ lại câu ngạn ngữ: một quả chín trên tay còn hơn 10 quả chín trên cây. Ngon lành mà cứ treo mãi trên cao như thế thì chẳng ích cho ai, cũng chẳng ích gì cho cây. Rasul Gamzato từng viết đại ý như sau: những nhà thơ đã chết thì mới được người ta in nhiều. Tôi đang sống, cho nên tôi chỉ được in rất ít. Xin các vị cứ in nhiều cho tôi ngay bây giờ đi. Thừa thiếu bao nhiêu, xin trừ vào những tập in khi tôi đã chết. Nhưng vấn đề không chỉ là ở cách cư xử trước và sau khi một nghệ sĩ đã chết. Trong câu nói của nhà quản lý kia, ta thấy cái sự được gọi là khôn. Không khôn sao được khi ông không nóng vội hấp tấp trao giải ngay cho một tập thơ mới ra đời. Lời khen chê chưa khiến cho ông ta đủ lòng tin. Ông tâm niệm người chín chắn chớ vội chê vì sợ sai, chớ vội khen vì sợ hớ. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã giám định, đã cố vấn về chuyên môn thì ông cũng vẫn cứ ngại những tiếng xì xèo hậu của giải thưởng. Tóm lại, Hà Nội đã không có được vinh dự trao giải thưởng cho nhà thơ Nguyễn Đình Thi lúc ông đang sống, chỉ vì Hà Nội khi ấy có một người quản lý văn hóa thiếu chuyên môn và nhát. Thêm nữa, ông quản lý kia ngay sau đó thôi làm văn hóa ở Hà Nội mà được đề bạt lên một ủy ban quốc hội để làm lợi nhiều hơn cho dân. Thế là cái kế hoãn binh của ông dưới dạng một lời khất để năm sau Hà Nội sẽ trao giải cho nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng xóa theo chân ông luôn. Miễn làm sao để nhiệm kỳ của ông không xảy ra ỉ eo rắc rối, làm sao để ông cất cánh an toàn. Một khi ông lên chỗ khác thanh thản, thì mặc kệ ai đến kế nhiệm loay hoay giải quyết vấn đề ông để lại, mặc kệ ai bảo kẻ ấy đến sau. Bài học rút ra là xin chớ làm người đến sau, như lời xui dại từ một bài hát. Khôn ngoan hơn nếu ta là người đến trước, những vấn đề khúc mắc có thể gây tranh luận, ta phải trì hoãn cho đến hết nhiệm kỳ, phát xê cho kẻ đến sau. Những đường phố phải giải tỏa, lệnh đã đưa ra mà mấy năm sau mới thực hiện. Những việc cần làm trong giáo dục xã hội, những cái ngập ngừng, dê dữ trong nhiều lĩnh vực khác, vân vân. Cả cũng có phần nguyên nhân ở việc muốn yên thân chỉ vì công danh lợi ích riêng ta. Hễ bóng tới chân là ta thành thạo rút sang sân kẻ khác. Thế mà làm sao vẫn có nhiều vị sẵn sàng xin làm người đến sau? Trong cơ chế chuyền bóng, quen chân rồi, có đến sau vẫn lại né, lại tát, lại truyền cho kẻ đến sau nữa. Khôn cái, khôn cho riêng mình, dạy cái, dạy hậu họa cho muôn người. Và để làm cho cái sự đá bóng của mình thêm có lý lẽ, người ta phải gia giảm, giấm ớt những ngôn từ ca tụng, giả dối theo kiểu xứng đáng quá đi, cần phải được tôn vinh. Nhưng bao nhiêu người có danh và vô danh đều đã phải va đập với những cái khôn mọn, những cú chuyển bóng, những kiều thào chỉ nhằm trì hoãn cho đến khi hết nhiệm kỳ kiểu ấy, nhắc lại chỉ để xin các vị hãy biết khôn cái khôn cho muôn người, hãy biết làm được một việc nhỏ ngay trong nhiệm kỳ này, đừng tự huyễn mình sẽ làm việc lớn ở lần sau, ở cương vị sau, giỏi truyền bóng đi. Rốt cuộc người truyền vẫn cứ nợ. Bằng 10 phụ nhau. Nhiều lần người ta thấy trên báo, trên đài có những vị lấy tư cách là vợ con các bậc danh tiếng mà nói về chồng, về cha mình. Nếu chỉ là hồi ức thì ít ra còn có giá trị tư liệu. Nhưng nhiều người đã đi xa hơn, đến mức bình luận về một người quá cố. Một ông kỹ sư hóa chất chẳng hạn, lại bình phẩm về tác phẩm của người cha, nhạc sĩ, bình phẩm sai, lạc. Một ông cũng là nhà văn lại bình luận về người cha, nhà văn, lại còn nói đại loại các vị cứ gán cho ông ấy tư tưởng này nọ. Thực ra ông ấy chẳng có tư tưởng gì hết, tác phẩm ấy ông ấy dùng để tán gái mà thôi. Đo người khác bằng cái thước ngắn ngủn của mình. Đấy là chưa kể gia phong người Việt không dùng chuyện con cái gọi cha mẹ là họ, là ông ấy, bà ấy. Tôi từng viết rằng đứng trước những vấn đề văn học nghệ thuật hoặc những vấn đề chuyên môn mà chỉ nhân danh quan hệ huyết thống thì khó thuyết phục. Như vài ví dụ vừa kể, chỉ có thể nói là yêu nhau như thế bằng 10 phụ nhau. Rất nhiều nhân vật danh tiếng bị người thân làm hại danh tiếng bằng sự ngộ nhận và nông cạn như thế. Cũng có những trường hợp khác, hiếm hoi hơn nhiều, khi con cháu của bậc danh tiếng lại có kiến thức chuyên môn để làm tư liệu cho ông cha mình. Tạm gọi đấy là những nhà phụ thân học, những nhà nghiên cứu môn khoa học về cha mình. Họ sưu tầm tác phẩm của người cha, tư liệu về người cha, phân loại tác phẩm và tư liệu, viết bài giới thiệu và tái bản tác phẩm của người cha. Họ cần mẫn đóng góp cho việc nghiên cứu về tác phẩm của nhân vật danh tiếng ấy. Công lao của họ cần được ghi nhận. Tuy vậy, tôi đã băn khoăn về công việc của những nhà phụ thân học khi đọc lại tác phẩm của một nhà văn quá cố. Trong một cuốn tiểu thuyết tái bản của ông, ở một nhà xuất bản cho thiếu nhi, tôi tìm mãi mà thấy thiếu hai chi tiết từng gây nhớ. Trong lúc Hà Nội đang sôi sục chuẩn bị toàn quốc kháng chiến, một chàng công tử vẫn ôm cô Đầm Lai, nằm ngủ bất kể, có thể máu đang đổ ngoài kia. Chi tiết này lại bị loại bỏ, chắc vì có chuyện ôm gái, sợ ảnh hưởng đến thiếu nhi. Nữa, một anh cán bộ toàn quốc kháng chiến vui vẻ nói với một gia sư. Anh là nhà thơ, chắc vẽ đẹp lắm, nhờ anh vẽ cho tôi một cái bản đồ thành phố. Chi tiết này lại bị loại, chắc vì không muốn để cho thiếu nhi thấy cái ấu trĩ của một cán bộ kháng chiến. Sách in ở nhà xuất bản cho trẻ em, loại bỏ chi tiết như thế có thể hiểu được. Nhưng tại sao nhà phụ thân học không đưa in ở một nhà xuất bản người lớn để giữ toàn vẹn tác phẩm? Tôi chắc phụ thân của ông nếu còn sống cũng không bao giờ chấp nhận để cho con trai ông cắt xén tác phẩm của ông như vậy. Tha rằng, chẳng in thì thôi. Ông sẽ không vì muốn được in ở nhà xuất bản của thiếu nhi mà chịu thỏa hiệp theo kiểu ấy. Bản in thiếu nhi này bây giờ đã thành bản sách điện tử có thể có sẵn ở trên mạng. Thế là một cái thỏa hiệp đã được nhân lên nhiều lần, gây ra ấn tượng sai lạc về tác phẩm. Một vị khác thì có bao nhiêu nhật ký của bà mẹ, thi sĩ đưa in bằng hết. Tự viện cái lý để cho công chúng hiểu hơn tác phẩm của bà. Nhưng thực ra, có nhiều thứ không nên in ra. Nó quá riêng tư. Nó như một thứ gia sản, một thứ tài sản riêng của gia đình. Nó chỉ được quý, được trân trọng trong gia đình. Nhưng đưa ra với thiên hạ, có khi nó lại gây cười. Chỉ còn biết nhắc lại, thương nhau như thế bằng 10 phụ nhau. Chạy lại và chạy đi. Hầu như người đọc nhiều sách dịch đều biết trường hợp một dịch giả trẻ nổi lên rất nhanh nhờ bản dịch những cuốn tiểu thuyết Âu Mỹ hàng đầu. Ban đầu dịch giả được tấm tắc khen hơi quá so với chất lượng của bản dịch, thì cũng là sự động viên người dịch, con trẻ mà dám làm. Thì cũng là làm cho công chúng chú ý vào những cuốn khi ấy còn dễ in, nhưng đã được anh bắt tay vào in. Người ta khen là khen ở mức ấy, nhưng khen rồi thì gây ra ảo tưởng và hoang tưởng cho người dịch. Sự táo bạo ở việc dịch bắt đầu chuyển sang sự quyết định trở thành nhà phê bình văn chương. Thao tác phê bình rất thiếu hụt về lý luận, thiếu hụt về năng lực, lại được trợ lực bằng sự cao ngạo, vô căn cứ. Điều ấy dẫn đến sự ngã ngựa. Trời quang, mây tạnh, không sấm chớp và không sóng gió, người ta lôi ra vô vàn cái sai trong những bản dịch của anh ta. Mới chỉ sơ sơ dăm ba cuốn đã gây kinh động về sai phạm ngoại ngữ cũng như yếu kém tiếng mẹ đẻ. Dịch là phải giỏi cả ngoại ngữ và tiếng mẹ đẻ mà anh này không đáp ứng được cả hai. Chắc chắn người ta sẽ còn động đến những cuốn khác bởi trong ấy còn nhiều cái sai hơn nữa. Bỗng nhiên tên tuổi của người dịch này được gắn với những câu ngớ ngẩn, gây cười về bệnh ung thư và cái chết. những câu để đời theo kiểu sự nổi danh ngược, nổi danh trớ trêu. Tứ đại khổ, sinh, lão, bệnh, tử. Trường hợp này chỉ dịch sai chuyện bệnh và tử thôi, thế mà nó vận vào sự nghiệp. Một sự nghiệp dịch thuật khai sinh thật nhanh và khai tử cũng thật nhanh. Đấy là vị đắng của hư danh, không phải danh thật mà là hư danh. Người Việt bảo ngã rồi thì đứng lên làm lại. Nhưng cửa hiệu của anh đã vang lừng vụ bán hàng rởm, hàng kém phẩm chất. Liệu sau đó có cái khách hàng nào tin anh nữa hay không? Cái tên trên biển hiệu đã bị người chủ tự bôi xóa rồi còn gì? Người Việt bảo đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Mở rộng vòng tay bao dung, triết lý rất đúng. Nhưng trường hợp này phải xem xét lại. Vị dịch sách này không hề chạy lại mà cứ ngựa quen đường cũ, cứ chạy đi. Sự hoang tưởng đã dẫn vị đi xa hơn, dẫn đến một tâm lý cả thế giới chống lại ta. Ta trần trụi giữa bầy sói, ta một mình chống lại mafia. Người cao ngạo không bao giờ hối hận về việc mình đã làm sai. Mình không bao giờ sai, không bao giờ. Có sai chăng là mình không may, sự nổi danh của mình trở thành tâm điểm cho ghen ghét, đố kỵ. Chỉ hối hận vì không tiêu diệt được những kẻ mà mình cho là ác ý. Nhiệt kế thành khuẩn tụt xuống mức thấp nhất, trong khi nhiệt kế phản công vọt lên mức cao nhất. Chiến đấu. Ta trần trụi giữa bầy sói, nhưng ta sẽ cắn xé sói. Ta một mình chống lại mafia, nhưng ta sẽ tiêu diệt mafia. Không phải là sói, không phải mafia, thì cũng chết. Để chứng tỏ gì? Chứng tỏ cái mà ta tự cho là bản lĩnh, là ý chí kiên cường, là quyết tâm không để người đời hả hê công kích. Đấy là cái mà người ta gọi là hội chứng Napoleon. Người mặc cảm là mình, ở tầm thấp thì tìm cách rướn lên. Đa ngôn đại ngôn to mồm, để tự yên tâm rằng mình không thua kém ai gì cả. Anh ta sợ không ồn ào cay độc thì sẽ bị khinh phi. Nhưng cuộc phản công bừa bãi chỉ chứng tỏ sự tuyệt vọng, đồng thời là sự trơ trẽn của người cao ngạo. Nó cũng là vấn đề đạo đức nhân cách như Mahatma Gandhi đã chỉ ra. Nhiều người đã gợi ra hai lối đi cho trường hợp của dịch giả này như sau. Một, sự nghiệp dịch giả đã kết liễu. Anh ta nên im lặng và lặng lẽ rút khỏi văn đàn. Một sự im lặng đầy phẩm cách. Hai là, anh ta nhờ công ty truyền thông của mình đứng ra tổ chức cuộc họp báo. Anh ta sẽ xuất hiện để thừa nhận sai lầm của mình, kêu gọi sự khoan dung, đồng thời hứa sẽ tu tâm và tu trí để làm ăn một cách tử tế từ nay. Sao lại không nhỉ? Đánh kẻ chạy đi, chứ ai lại đánh người chạy lại? Mahatma Gandhi từng định nghĩa bảy cái tội của người đời như sau. Làm chính trị mà vô nguyên tắc. Có của cải mà không nhờ lao động. Hưởng lạc thú mà không có lương tâm. Có tri thức mà không có nhân cách. Làm thương mại mà vô đạo đức. Làm khoa học mà không nhân văn. Có thờ cúng mà không chịu dâng hiến. Đối chiếu vào bảy điều này, thử hỏi giới tri thức, giới chính khách, giới doanh nhân, giới thực hành đức tin, vân vân. Mỗi người phạm phải bao nhiêu điều? Tôi nhớ khi xa xứ, có chuyện một chuyến phà qua eo biển bị lật thì vị thủ tướng nhận trách nhiệm về mình và từ chức. Một chiếc máy bay đang lăn bánh, chuẩn bị bay lên thì quyệt cánh vào một máy bay khác trên đường băng. Thế thôi mà một ông bộ trưởng giao thông ở xứ ấy từ chức ngay. Từ chức vì ông tự thấy đó là trách nhiệm của mình. Trong khi tôi đang là người đứng đầu, mà nhân viên dưới quyền tôi để xảy ra vụ việc, thì tôi là người phải chịu trách nhiệm. Ông ta không đổ lỗi cho phi công hay nhân viên trực tiếp gây ra tai nạn. Ông ta không đổ lỗi cho đối thủ chính trị lợi dụng vụ việc để công kích ông. Ông không đổ lỗi cho báo chí ác ý, moi móc ông. Ông không đổ lỗi cho công chúng thiếu thiện chí, đòi ông phải nhận trách nhiệm. Ông không ngồi một mình mà thương thân rồi bật dậy phản kháng. Ông không tự nuôi dưỡng tâm lý mình đang tuẫn tiết vì mục tiêu cao cả. Ông cũng không tự nung nấu tâm lý một mình chống lại mafia. Đầu tiên và trên hết, ông tự thấy trách nhiệm thuộc về mình. Đấy là ông có đạo đức nghề nghiệp.